chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hiện nay hình thức chơi hụi đang ngày càng phổ biến, được luật công nhận và cho phép hoạt động như một phương thức huy động vốn và tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có những cá nhân lợi dụng hình thức này để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho nhiều người do không tuân thủ quy định pháp luật về việc tham gia. Điều này gây ra tình trạng mà nhiều người phải rơi vào hoàn cảnh trắng tay. Chị Trần Thị Kim Loan cư ngụ ở quận Ô Môn đã kiên trì đóng góp hàng tháng vào quỹ hụi trong hơn một năm. Thật không may, mọi cam kết đã sụp đổ khi chủ hụi không giữ lời hứa về việc thanh toán, dẫn đến việc chị Loan không thể nhận lại số tiền đã đầu tư.
Mình nghĩ là gia đình là làm việc không hà, mình tha thành ra mình tin tưởng, chứ ở xóm ghiền nữa, chứ hồi nào giờ mình chơi cũng cả chục năm mười mấy năm rồi, thành ra thấy bả làm ăn cũng đàng hoàng, tin vào bả gì đó. Biết từ từ cái cách mà bả khui hụi đó là em mới phát hiện ra là những cái đầu nào bả cũng có bỏ thăm hết, nhưng mà bả bỏ thăm vô là dư, tên giả tên khác á, là có mấy cái tên em không thấy đi khui luôn, mà em thấy có tên mà tên lạ đó không à.
Hụi, một phương thức tài chính cộng đồng có từ lâu đời, tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm đóng góp vào một quỹ chung và đổi phiên nhận số tiền tổng cộng. Đây là một cách thức huy động vốn không thông qua ngân hàng hay các tổ chức tài chính, chỉ dựa trên lòng tin và sự đồng thuận giữa mọi người. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyền, ngụ ở quận Ô Môn, chia sẻ.
Áp vậy là cũng 15-16 người chơi. Rồi phần chơi đó thì ai mà cần hốt thì có người ta kêu 4-500, 3-400 hốt cũng có. Rồi không ai hốt thì kêu cái giá 100 mấy 200, là cái giá đó là thường xuyên, là thí dụ 1 triệu mà người ta kêu 200 thì người ta hốt được 800, trong số đó người ta 16 người thì 800.000 chia ra 16 người đó bao nhiêu giấy về như 16 người. Thí dụ chị em đồ ai tên gì đó chơi thì người ta ghi vô đó thôi, rồi tới chừng bể hụi thì người ta giật ra đi rồi thì thôi.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, hụi cũng chứa đựng các rủi ro không nhỏ do thiếu hụt các biện pháp bảo vệ pháp lý trong quá trình giao dịch, làm tăng rủi ro mất mát tài chính, đặc biệt khi người chủ hụi trở nên không liên lạc lại được. Điều này không chỉ đe dọa sự ổn định của quỹ hụi mà còn gây khó khăn trong việc đòi lại số tiền đã đóng góp, khiến cho việc thu hồi vốn trở thành một thách thức lớn, đặc biệt sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng và chủ hụi không còn khả năng thanh toán. Luật sư Trần Thanh Phong, Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Người chủ hụi hốt rồi mà vì lý do nào đó không đóng hụi chết, làm cho chủ hụi mất khả năng thanh toán cho con hụi. Và từ đó dẫn đến bể hụi, đây là cái trường hợp chủ hụi phải bỏ tiền ra thay cho người hốt. Thế đối với những trường hợp này, trách nhiệm chủ hụi có thể dừng lại ở trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, thực tế vừa qua có những trường hợp không dừng lại ở trách nhiệm dân sự mà nó trở thành một vụ án hình sự. Đó là cái trường hợp chủ hụi không có khả năng góp tiền thay cho người hốt hụi rồi. Từ đó dẫn đến bể hụi và người chủ hụi phải bỏ trốn vì không có tiền để trả. Hay hoặc là khi hay là khui hụi đầy đủ đã dùng tên khống và số phần khống tham gia chơi hụi, hốt hụi lấy tiền và tự ý lấy tiền của hụi viên. Đấy, hoặc là bán hụi khống. Trong những trường hợp này, người chủ hụi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý trong việc tổ chức hụi, khi tham gia phải đặt ra những quy định chặt chẽ, yêu cầu chủ hụi phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về dây hụi cho cơ quan chức năng. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn rủi ro và tranh chấp mà còn tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh một cách công bằng và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Luật sư Trần Thanh Phong lưu ý thêm.
Nhằm tránh rủi ro khi mà chơi hụi đó thì bà con nên chú ý là cần phải biết rõ chủ hụi, hụi viên cũng phải biết rõ về nhau. Cái tiền lời của hụi đó cũng là một vấn đề mà đáng quan tâm. Thường thường nếu mà hụi không lời hoặc là lời thấp đó, thì nó ít rủi ro. Còn nếu trường hợp cái lời của hụi cao quá đó thì chúng ta nên chú ý, nên dè dặt cẩn thận hơn. Ngoài ra, cái việc chơi hụi nhất thiết phải có sổ sách ghi chép cẩn thận, giấy tờ biên nhận rõ ràng, chữ ký của các bên về việc giao nhận tiền và biết rõ người nhận hụi sau khi kết hụi.
Tiếp theo chuyên trang là những thông tin cảnh báo khác. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát đi cảnh báo. Hiện nay đã có nhiều trang mạng xã hội giả mạo các cơ quan chính phủ như công an, quân đội và hãng hàng không để gian lận và lừa đảo người dùng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng thông tin và hình ảnh giống với các cơ quan chính thức để đăng tải nội dung giả mạo như trại hè kỹ năng, học kỳ công an nhân dân, trại hè học kỳ quân đội, trại hè hướng nghiệp hàng không, vân vân, để quyến rũ người dùng tham gia dưới danh nghĩa miễn phí, nhưng thực tế là để chiếm đoạt tài sản. Do vậy, mọi người cần cẩn trọng và không tin tưởng ngay vào những thông tin trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.
Gần đây, các vụ án lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng ứng dụng VNEID giả mạo. Kẻ gian giả danh cảnh sát yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng này và qua đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Họ đọc trộm dữ liệu cá nhân và mã OTP để thao túng tài khoản ngân hàng và chuyển tiền trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho nạn nhân. Để đảm bảo an toàn và tránh các rủi ro lừa đảo, quý vị nên tải ứng dụng VNEID chính thức từ App Store cho iOS và CH Play cho Android. Không bao giờ tải ứng dụng từ các nguồn không xác thực hoặc các liên kết không rõ trên Internet. Ngoài ra, mọi thay đổi thông tin cá nhân cần được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an để đảm bảo tính chính xác và bảo mật.
Mới đây, một hình thức lừa đảo đáng lo ngại đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, được biết đến với tên gọi là dịch vụ hoàn tiền cho các nạn nhân của lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này mạo danh cán bộ công an, luật sư, nhân viên ngân hàng và chuyên gia công nghệ thông tin thông qua các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội. Họ săn lùng những bài đăng của những người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, sau đó tiếp cận họ với lời hứa hỗ trợ hoặc tư vấn. Không chỉ dừng lại ở việc hoạt động cá nhân, những kẻ lừa đảo này còn tạo ra các nhóm và diễn đàn giả mạo, phát tán thông tin và tin nhắn giả để tạo dựng niềm tin. Họ quảng cáo về những thành công trong việc thu hồi tiền bị lừa nhằm mục đích lừa gạt nạn nhân lần thứ hai và chiếm đoạt tiền của họ. Đây là một chiêu trò tinh vi và mọi người cần phải hết sức cảnh giác với những lời đề nghị giúp đỡ hoàn tiền từ các nguồn không xác thực trên mạng xã hội.
Hiện nay, ngoài việc tiêm trắng, chị em đang nghe nhiều về một phương pháp làm đẹp mới và tiêm tan mỡ tại các nơi cung cấp dịch vụ này. Người ta thường nghe những quảng cáo với những lời hứa hẹn như thuốc đi sâu vào hạ bì, tăng cường khả năng giải phóng mỡ, lưu thông khí huyết, làm đẹp da và an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế, thuốc được tiêm tan mỡ là fosfatidylcholine BCC được hòa tan nhờ deoxysolate natri DC, một loại muối mật có tác dụng hòa tan và tẩy rửa. Đúng là chất này có khả năng gây tan mỡ nhanh chóng, nhưng nếu sử dụng sai cách hoặc dùng quá liều lượng có thể gây những hiểm họa không lường trước. Rủi ro không chỉ đơn giản là làm tan mỡ. Loại thuốc tiêm này còn có khả năng phá hủy màng tế bào của các mạch máu và hệ thần kinh. Khi tế bào mỡ bị phá dỡ, dầu sẽ được giải phóng ra dưới dạng nhũ tương và nếu không được loại bỏ có thể gây ứ động trong cơ thể. Hậu quả có thể là u nang, viêm mô tế bào, hoại tử da và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đây là một phương pháp làm đẹp và giảm cân nhanh chóng nhưng cũng đầy rủi ro nếu không được thực hiện đúng cách. Vì vậy, nếu muốn thực hiện tiêm tan mỡ, chị em cần đến các trung tâm uy tín có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ để được phẫu thuật bởi bác sĩ có chuyên môn giỏi và quá trình thực hiện chính xác.
Bệnh viện Bãi Cháy ở tỉnh Quảng Ninh đã thành công trong việc cấp cứu cho một cụ ông 88 tuổi sau khi bị ngộ độc từ việc uống nước lá lộc mại để chữa táo bón. Theo thông tin từ người dân, cụ ông đã có biểu hiện ngộ độc sau vài lần sử dụng lá lộc mại. Thông qua thăm khám, cụ ông được chẩn đoán mắc suy hô hấp, tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng và tổn thương gan phổi do ngộ độc từ lá lộc mại.
Thưa quý vị, lộc mại là một loại cây dược liệu phổ biến ở một số tỉnh miền Bắc và đồng bằng nước ta. Theo y học cổ truyền, lá lộc mại có vị nhạt, tính bình và có tác dụng nhuận tràng, tiêu độc và sát trùng. Tuy dân gian thường sử dụng lá lộc mại để chữa bệnh táo bón kiết lỵ, nhưng việc sử dụng không đúng cách hoặc quá liều có thể dẫn đến ngộ độc. Do đó, mọi người không nên tự ý sử dụng lá lộc mại làm thuốc chữa bệnh. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, cần ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và tuyệt đối không nên tự điều trị theo các biện pháp dân gian. Chuyên trang an toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.